Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần 1. Một chị kia dường như coi việc dùng mọi cách để thử thách nhân đức của tôi là nhiệm vụ của chị ấy. Một ngày kia, chị ấy chặn tôi tại hành lang và gây sự, bảo rằng chị không có cớ gì để cổ trách, nhưng truyền cho tôi phải đứng nửa tiếng đối diện với nhà nguyện, chờ mẹ bề trên sẽ đi qua sau giờ giải trí, rồi trình với mẹ một số lỗi mà chị bắt tôi phải nói. Mặc dù không thấy chút gì những điều này nơi linh hồn, nhưng tôi vẫn vâng lời đứng chờ mẹ bề trên đúng nửa tiếng đồng hồ. Mỗi chị em đi ngang qua đều nhìn tôi mỉm cười. Khi tôi cáo lỗi với mẹ bề trên, mẹ bảo tôi vào tòa xưng tội. Khi tôi cáo mình, vị linh mục lập tức thấy có điều gì không phát xuất từ linh hồn tôi, và tôi cũng chẳng biết gì về những điều ấy. Ngài rất đỗi ngạc nhiên vì chị kia đã lộng quyền ban ra những mệnh lệnh như thế. Ôi, giáo hội của Chúa, từ mẫu tuyệt vời, chỉ mình mẹ mới có thể nuôi dưỡng và làm cho một linh hồn lớn lên. Ôi, vĩ đại thay khối tình yêu và lòng trọng kính của tôi dành cho giáo hội, người mẹ tốt nhất trong mọi người mẹ. Vào một dịp kia, Chúa phán với tôi: Ái nữ của cha ơi, lòng tin và tình yêu của con đã kiềm chế phép công thẳng của cha. Cha không thể giáng phạt bởi vì con ngăn cản cha. Ôi, lớn lao thay thế lực của một linh hồn đầy lòng tin tưởng. Khi nghĩ đến hồng ân vĩnh thệ và đấng muốn kết ước cùng tôi đã chìm đắm suốt nhiều giờ trong tư tưởng về người. Làm sao có thể như thế? Chúa là Thiên Chúa, còn con chỉ là thụ tạo của Chúa. Chúa là vua bất tử, còn con là một kẻ hành khất đớn hẹp. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã rõ ràng đối với con. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, ân sủng và tình yêu Chúa sẽ lấp đầy vực thẳm ngăn cách giữa Chúa với con. Lạy Chúa Giêsu, đau đớn cho linh hồn biết bao khi lúc nào cũng cố gắng sống thành thực hết mình mà lại bị vu cáo là giả hình và bị đối xử trong ngờ vực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã chịu cảnh như vậy để làm thỏa lòng Chúa Cha. Đau đớn cho linh hồn biết bao khi lúc nào cũng cố gắng sống thành thực hết mình mà bị vu cáo là giả hình và bị đối xử trong ngờ vực. Con muốn ẩn mình đi để không còn thụ tạo nào có thể biết được trái tim con nữa. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết và sở hữu trái tim của con tất cả toàn vẹn. Không ai biết được bí mật giữa chúng ta. Chúng ta hiểu nhau chỉ cần một ánh mắt. Từ giây phút chúng ta quen thân, con vẫn luôn được hạnh phúc. Cái cao sang của Chúa là sự sung mãn của con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở nơi Rốt-bét, dưới hết các em thỉnh sinh, kể cả em trẻ nhất, con cảm thấy đó là chỗ xứng hợp với con. Trước kia con không biết Chúa đã đặt quá nhiều hạnh phúc ở những góc xó chật hẹp u ám này. Giờ đây con hiểu ra ngay trong ngục tù vẫn có thể vươn lên một con tim tinh tấn dạt dào tình yêu cho Chúa. Ôi lạy Chúa! Những vật bên ngoài không có nghĩa gì đối với một tình yêu tinh ròng. Nó khước từ tất cả. Không ngục tù nào, không cửa thiên đàng nào đủ kiên cố để ngăn cản được nó. Tình yêu đến được với Thiên Chúa và không gì có thể dập tắt. Tình yêu không biết đến vật cản, tự do như một nữ hoàng có quyền chu du mọi nơi. Cái chết cũng phải phục đầu trước tình yêu. Hiện giờ trong mùa chay này, tôi thường cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác tôi. Tôi kinh nghiệm sâu xa trong tâm hồn tất cả những gì Chúa Giêsu đã gánh chịu. Mặc dù không có dấu bên ngoài tỏ ra những đau khổ ấy, chỉ mình cha giải tội của tôi biết được mà thôi. Một lần trao đổi ngắn ngủi với mẹ bề trên Margaret, khi tôi xin phép làm một vài việc liên quan đến sự thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, vị bề trên thánh đức này đã trả lời mọi sự rất sáng tỏ. Mẹ nói với tôi: "Này chị, nếu chị tiếp tục cộng tác với ơn Chúa như thế này, chị chỉ còn một bước nữa là đạt đến chỗ kết hợp mật thiết với người." Chị hiểu ý tôi muốn nói ở đây. Điều này có nghĩa là đặc điểm riêng của chị chính là sự trung thành với ơn Chúa. Thiên Chúa không dẫn dắt mọi linh hồn đi trên cùng một lối. Hôm nay trong thánh lễ phục sinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa một vầng sáng rạng ngời. Người đến bên tôi và phán: "Bình an cho các con, hỡi các con của Cha." Rồi giơ tay ban phúc lành. Những thương tích ở tay, chân và cạnh sườn người không biến mất, nhưng rực sáng. Khi Chúa nhìn tôi cách nhân lành âu yếm, chót cả linh hồn tôi được ngây ngất trong người. Và Chúa phán với tôi: "Con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của Cha. Vì vậy giờ đây, Cha ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của Cha." Cả thánh lễ phục sinh đối với tôi dường như chỉ dài có một phút. Một hồi ức diệu kỳ ngập lút linh hồn tôi và phảng phất suốt cả mùa lễ. Lòng nhân lành của Chúa Giêsu thật lớn lao đến độ tôi không sao tả được. Ngày hôm sau, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe có tiếng nói: "Ái nữ của Cha ơi, con hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của Cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương của Cha. Con hãy thực hiện điều ấy như thế này. Con hãy quy tụ tất cả tội nhân khắp thế giới, rồi nhận chìm họ trong vực thẳm thương xót của Cha. Ái nữ của Cha ơi, Cha muốn hiến thân cho các linh hồn. Cha khát khao các linh hồn. Vào ngày đại lễ của Cha, ngày lễ kính lòng thương xót của Cha, con hãy rảo khắp thế giới và đem các linh hồn đang lạ mệt về với suối nguồn thương xót của Cha. Cha sẽ chữa lành và bổ sức cho họ." Ôi những hy sinh bé nhỏ hàng ngày, các bạn đối với tôi giống như những bông hoa dại được gieo rắc dưới chân Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đôi khi tôi so sánh những chiến đấu nhỏ bé này với những nhân đức anh hùng, chỉ vì bản chất dai dẳng của chúng đòi phải có sự anh hùng. Trong những đau khổ bản thân, tôi không kiếm tìm sự trợ giúp từ các thụ tạo, vì Thiên Chúa làm mọi sự cho tôi. Tuy nhiên, nhiều lần, dường như Thiên Chúa cũng không nghe tiếng tôi. Tôi tự trang bị cho mình bằng đức nhẫn nại và thinh lặng. Như một bồ câu mẹ không thở than hay cay đắng khi bầy con bị đem đi khỏi. Tôi muốn bay vút vào giữa nguồn nóng của thái dương, chứ không muốn dừng lại giữa những luồng hơi của nó. Tôi sẽ không mỏi mệt vì Chúa là nơi tôi nương tựa. Lạy Chúa, nguồn sức mạnh của con. Tôi tha thiết van nài Chúa củng cố đức tin của tôi, để trong cuộc sống buồn tẻ hàng ngày, tôi sẽ không bị những cảm tình hướng dẫn, nhưng là thần trí. Ôi, vạn vật kéo ghì con người xuống cõi đất, nhưng đức tin sống động giữ cho linh hồn vươn lên những tầng cao và đặt tính tự ái vào đúng chỗ của nó, tức là chỗ rót bét. Một lần nữa, bóng tối kinh hoàng lại bủa vây linh hồn tôi. Dường như tôi đang làm mồi cho các ảo tưởng. Khi vào tòa cáo giải để tìm ánh sáng và bình an, tôi không tìm được điều gì ở đó cả. Cha giải tội còn làm cho tôi bối rối hơn trước. Ngài nói với tôi không thể phân biệt được quyền lực nào đang hoạt động nơi chị. Chị à, có thể là Thiên Chúa, mà cũng có thể là quỷ dữ. Khi rời tòa cáo giải, tôi bắt đầu suy nghĩ những lời của Ngài. Càng nghĩ, linh hồn tôi càng chìm ngập trong bóng tối. Lạy Chúa Giê-xu, con phải làm gì đây? Khi Chúa Giê-xu đến gần tôi, một cách nhân lành tôi cũng hoảng sợ. Có phải thực sự là Chúa Giê-xu hay không? Một đàn tôi được tình yêu hấp dẫn, một đàn tôi bị nỗi lo sợ giằng kéo, khổ cực biết bao, không sao tả nổi. Khi vào tòa cáo giải lần sau, tôi được cha trả lời. Này chị, tôi không hiểu chị. Tốt hơn, chị đừng đến với tôi để cáo mình nữa. Lạy Chúa con đã phải ép mình biết bao để trình bày đời sống thiêng liêng của con. Thế mà ở đây, con lại nhận được câu trả lời. Này chị, tôi không hiểu chị. Khi tôi rời tòa cáo giải, vô số cực hình đè nặng trên tôi. Tôi đến với Chúa Giê-xu Thánh Thể và thân thưa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cứu con. Chúa nhìn thấy con yếu đuối biết bao. Lúc ấy, tôi được nghe những lời này. Cha sẽ ban cho con sự trợ giúp trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ. Được phấn khích nhờ những lời này, tôi tiếp tục dấn bước mà không đi tìm lời khuyên của ai nữa. Nhưng tôi bất tín vào mình nên quyết tâm chấm dứt mọi nghi nan, lập tức và vĩnh viễn. Vì vậy tôi háo hức chờ đợi cuộc tĩnh tâm trước ngày vĩnh thệ. Nhưng trong nhiều ngày trước đó, tôi nài xin Chúa ban ánh sáng cho cha giải tội, để Ngài có thể xác quyết dứt khoát, hoặc phải hoặc không phải. Và tôi thầm ước mình sẽ được bình an một lần mãi mãi. Nhưng tôi vẫn còn lo âu không biết vụ nào sẽ vui lòng lắng nghe tất cả những vấn đề này. Và một lần nữa tôi quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa và đặt trót tín thác vào Chúa. Nhưng những lời của Chúa hứa cứ vang vọng bên tai tôi. Tuần tĩnh tâm trước vĩnh thệ. Ái nữ của cha ơi, con hãy an tâm. Cha đang đảm nhận tất cả vấn đề này. Cha sẽ sắp đặt mọi sự với các bề trên và cha giải tội của con. con hãy đơn sơ tin tưởng bày tỏ với cha Andras, giống như thưa chuyện với chính cha vậy. Hôm nay chúng tôi họp lại để cùng đi thăm tập viện một tiếng. Mẹ giám tập Marie Joseph nhắn nhủ đôi lời ngắn ngủi, phác họa cho chúng tôi về chương trình tĩnh tâm. Trong lúc mẹ nói những lời này với chúng tôi thấy hiện lên trước mắt tất cả những điều tốt đẹp mà vị bề trên tốt lành này trước kia đã từng làm cho chúng tôi. Tôi cảm nghiệm trong tâm hồn một niềm tri ân sâu xa đối với mẹ. Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được sống trong tập viện. Giờ đây tôi phải cùng với Chúa Giêsu chiến đấu, cùng với Chúa Giêsu làm việc và cùng với Chúa Giêsu chịu đau khổ. Tóm lại là cùng sống và cùng chết với Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy lo liệu điều này cho con. Lúc nào con cũng có một vị bề trên, đúng vậy thật, nhưng giờ đây là một người đã phải tự lập nhiều hơn. Hôm nay con khai mạc tuần tĩnh tâm. Lạy Chúa Giêsu, tôn sư của con, xin Chúa hướng dẫn con, xin điều khiển con theo thánh ý Chúa, thanh luyện tình yêu con cho xứng đáng với Chúa. Xin hãy dùng con như trái tim vô cùng lân ái của Chúa ước muốn. Ôi Chúa Giêsu, sẽ chỉ có hai chúng ta trong những ngày này, cho đến giờ phút chúng ta hoàn toàn được nên một. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ con trong tinh thần tĩnh tâm. Vào buổi tối Chúa phán với tôi: Ái nữ của cha ơi, đừng để gì làm con sợ hãi hay thất đảm. Con hãy sống trong bình an sâu thẳm. Mọi sự đều trong tay cha. Cha sẽ cho con hiểu được tất cả qua cha Andras. Con hãy trở nên một con trẻ đối với Ngài. Giây phút trước Thánh Thể. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, đấng tạo hóa của con biết làm thế nào để cảm tạ Chúa về hồng ân trọng đại này? Đó là Chúa đã đoái thương tuyển chọn một kẻ khốn nạn là con đây làm bạn kết ước của Chúa, và Chúa lại liên kết con với Chúa trong mối ràng buộc vĩnh viễn. Ôi kho tàng quý trọng nhất của lòng con dâng lên Chúa tất cả sự tôn thờ và tạ ơn của các thánh cùng tất cả ca đoàn các thiên thần, và con xin hợp với mẹ Thánh Chúa một cách đặc biệt. Ôi mẹ Maria, hiền mẫu của con khẩn nài mẹ hãy phủ bọc linh hồn con dưới áo choàng khiết trinh của mẹ trong giờ phút rất quan trọng này của đời con, để nhờ đó con được trở nên đáng yêu hơn với con mẹ và xứng đáng ngợi ca lòng thương xót của người trước toàn thế giới và mãi mãi cho đến muôn đời.